Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cửa sổ tâm hồn. Báo chí Việt Nam đưa tin, cuối tháng 9 năm 2018, một nữ sinh tin lời quảng cáo trên mạng đến spa này để nâng mũi bằng cách tiêm chất làm đầy. Sau đó, mắt trái cô đau nhức dữ dội và mờ dần. Khi đưa vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu, các bác sĩ cho biết do bị nhiễm thuốc làm đầy, mắt bệnh nhân đã hỏng, rất khó để trở về thị lực bình thường. Không chỉ nữ sinh này, mà 2 tháng trước đó, một phụ nữ 30 tuổi tại Sài Gòn cũng đã bị mù mắt trái vĩnh viễn sau khi tiêm thuốc làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ. Đọc bản tin này, nhiều người ngậm ngùi cho cô gái trẻ, đẹp đâu chưa thấy, chứ mắt hỏng là khổ cả đời. Chỉ nghĩ là nâng mũi cho đẹp, chứ nào nghĩ đến việc lây lan làm hỏng mắt, có tiếc cũng muộn màng rồi. Đôi mắt quan trọng vô cùng. Mắt sáng là thuận lợi mọi bề. Chúa Giêsu dạy chúng ta trân quý đôi mắt và sử dụng cách nào cho hiệu quả. Xin chúng ta cùng đọc Phúc âm Luca chương 11 từ câu 34 đến câu 36. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng. Song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Đôi mắt đã là đề tài cho thơ, ca, nhạc trải qua các thời đại. Nhưng dạy về, đôi mắt liên quan đến cả thân thể, như phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, thì thật tuyệt vời. Và chỉ đến từ lời dạy của Đức Chúa Giêsu mà thôi. Thứ nhất, đôi mắt và tầm nhìn sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến đời sống người ấy. Chúa dạy rằng, mắt sáng thì cả thân thể sáng láng, mắt xấu thì cả thân thể tối tăm. Từ sáng láng hay tối tăm trong câu này không hàm ý đến ánh sáng, mà là tình trạng của người đó sẽ được lợi hay thiệt hại khi có tầm nhìn không đúng đắn. Chúng ta đều quen thuộc với cụm từ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt có thể nhận ra tâm trạng của người ấy như thế nào, cảm xúc ra sao. Trong lời khuyên dạy con, người cha đã nói rõ ràng, hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Theo Châm Ngôn chương 4 câu 20 đến câu 22. Lời Chúa minh bạch như thế, nhưng ngày nay người ta đang làm gì với đôi mắt Ngài ban tặng? Ngày ngày có hướng đôi mắt và lời dạy của Thánh Kinh không? Hay chăm chú vào tivi với đủ các chương trình 24/7? Từ con trẻ cho đến người trưởng thành, có bao nhiêu người đã trung tín mỗi ngày đọc lời Chúa, thì đa số chỉ đáp lại bằng nụ cười. Có vẻ như câu hỏi khó quá không có lời đáp. Khi đôi mắt không tập trung vào lời Chúa, vào chính Chúa, thì thân thể bị suy nhược từ tâm linh đến thể xác là hậu quả tất yếu mà thôi. Đôi mắt được Chúa tạo dựng kỳ diệu và vô cùng phức tạp. Y học dù tiến bộ đến đâu cũng lắm phen vất vả bào chế nhiều thuốc men, bao nhiêu cửa hàng kính, chỉ để cải thiện phần nào cho đôi mắt cận thị hay viễn thị, chứ không thể đem trở về trạng thái ban đầu Chúa ban tặng được. Vậy tại sao không trân quý đôi mắt và sử dụng cách hiệu quả để đời sống luôn được sáng láng, khỏe mạnh? Một thiếu nữ nọ có đôi mắt rất đẹp, được nhiều người tán tụng. Hằng ngày cô tốn nhiều thì giờ chăm chút, tô vẽ sao cho phù hợp với trang phục. Nhưng khi hỏi đã đọc được mấy sách trong Kinh Thánh rồi, thì cô cười bảo, khó đọc quá vì toàn tên khó hiểu, nên có mỗi sách mà thì đọc hoài không xong chứ nói gì đến cả quyển Kinh Thánh. Chắc chỉ có một sơ mới đọc hết được. Hóa ra đối với cô này, đôi mắt chỉ dùng để tô xanh đỏ cho đẹp, long lanh chớp chớp mà thôi. Có đôi mắt đẹp, nhưng cuộc đời vẫn không thể sáng láng là như thế đó. Ngược lại, một cụ già ở vùng quê đã mong ước phải chi hồi trẻ sớm biết Chúa và tin nhận Ngài, thì còn đôi mắt sáng để đọc lời Chúa và sách vở bồi linh. Giờ đây vất vả đủ điều, phải có kính, chữ phải lớn mới mong đọc được, thật là tiếc. Nhìn cảnh cụ ngồi cúi xuống trên trang Kinh Thánh, tay lướt từng hàng, miệng móm mém đọc chậm rãi với gương mặt bừng sáng, thật là cảm động. Có người thấy vậy nói với cụ, nhìn cụ yêu mến lời Chúa còn xấu hổ quá, con còn sáng mắt chưa phải dùng kính. Xem tivi cả giờ liền không sao, mà cứ nhìn vào Kinh Thánh thì mắt nhắm mắt mở. Lần này con quyết tâm lập kế hoạch đọc lời Chúa mỗi ngày, chứ nếu không thì cả thân thể cũng tối tăm, kinh khủng quá. Thứ hai, lời cảnh báo quan trọng. Hãy coi chừng, kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Câu 35. Cụm từ hãy coi chừng nhắc nhở mỗi người phải thận trọng, vì cách nhìn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời, không chỉ trong hiện tại mà cả đến tương lai đời đời. Cách nhìn khiến người ta phạm tội. Chúa Giêsu dạy, hễ ai ngó người đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 28. Hoặc lời dạy trong Châm Ngôn, chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, cuối cùng nó cắn như rắn, chích như rắn độc. Hai mắt con nhìn người dâm phụ và lòng con sẽ nói điều gian tà. Theo Châm Ngôn chương 23 câu 31 đến câu 33. Điều này cho biết hễ đôi mắt nhìn vào nơi nào, người nào thì không dừng lại ở đó, mà những gì đã thấy sẽ đi thẳng vào lòng, vào trí, dẫn đến phạm tội với Chúa, với người. Một thanh niên nọ sau thời gian dài bỏ nhóm đã trở lại và chia sẻ. Nơi tôi làm việc gần một cửa hàng bán đồ dùng cho phụ nữ, họ trưng bày lộ liễu qua khung kính rộng. Ngày nào tôi cũng nhìn vào, và các anh chị biết rồi đó, mắt nhìn thì tâm trí tưởng tượng lung tung. Hằng đêm tôi phải chiến đấu khổ sở với những ham muốn của tuổi thanh niên, những thất bại khiến tôi mặc cảm. Nghĩ là ai nhìn vào cũng biết tôi đã xấu xa như thế nào, nên tôi không dám đi nhóm nữa. Tôi cầu nguyện với Chúa, xin ban năng lực để con chiến thắng bản thân. Nhưng rồi, ngày ngày đi làm, tôi lại phải nhìn vào cửa hàng đó. Có lúc tôi đi ngang và quay mặt chỗ khác. Nhưng khổ thay là không nhìn thì tâm trí cũng ghi nhận rồi, nên những ám ảnh đó vẫn theo tôi vào tận giấc ngủ. Tôi nhận ra không phải tại cửa hàng đó mà chính là tâm trí, tấm lòng tôi chứa đầy những hình ảnh sai trật đó rồi. Tôi chia sẻ với người anh trong Chúa. Anh giúp tôi từng bước dọn khu vườn tâm trí, đổ đầy vào đó những điều phước hạnh từ lời Chúa, từ những bài thánh ca đầy khích lệ. Anh giúp tôi tham gia những hoạt động thể thao. Cách nào để năng lượng được sử dụng hiệu quả với những công việc tay chân, để khi nằm xuống là ngủ một giấc ngon lành, chẳng vấn vương gì. khi mắt tôi tập trung vào lời Chúa, thì tâm trí tôi cũng chứa đầy những điều thanh sạch, phước hạnh. Bây giờ, mỗi ngày đến chỗ làm, cửa hàng ấy vẫn còn đó, nhưng những hình ảnh khiêu gợi ấy chẳng thể chi phối tôi nữa. Thêm mi biết, mắt sáng sủa thì thân thể không tối tăm nữa. Lời Chúa dạy thật tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị đã yêu thương chăm sóc chứ không xem thường tôi là người dơ giấy. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo về việc dùng đôi mắt thường xuyên với các thiết bị điện thoại, màn hình, máy tính, v.v. sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không bảo trì đôi mắt, ví như không được lướt web trong bóng tối. Nhưng nếu không làm thế thì làm sao xem những phim ảnh đen được? Vào các quán karaoke thì phòng phải mờ, chỉ có màn hình sáng để soi sáng những hành động không sáng cho những người tưởng mình đang sáng. Trong những khung cảnh đó, thật tội nghiệp đôi mắt phải nhìn xem bao điều chẳng đáng xem và sử dụng theo cách ấy thì đôi mắt màu hỏng. Còn tác hại đến tâm trí, đến đời sống thì khỏi bàn cũng biết ra sao rồi. Thật bi thảm vì không lắng nghe lời cảnh báo của Chúa. Nhưng có đôi mắt sáng, dùng đọc lời Chúa mà không để cho lời ấy chạm đến tấm lòng thì cũng cần nghe lời Chúa Giê-xu đã cảnh báo người Pha-ri-si khi họ thấy phép lạ người mù được chữa lành mà vẫn không tin Ngài. Họ vặn vẹo Chúa. Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Chúa đáp, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 9 câu 39 đến câu 41. Mắt vẫn sáng, nhưng lòng mù về sự nhận biết Chúa là đấng cứu thế. Dù thuộc lòng bao nhiêu luật pháp mà vẫn sống trong tối tăm vì không đón Chúa làm chủ cuộc đời. Xưa nay, vẫn còn người dùng đôi mắt để thấy cái rác trong mắt người khác và mù vì không thấy cây đà trong mắt mình. Tiếc thay. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 3 câu 4. Trong gia đình, cha mẹ là đôi mắt định hướng cho con cái. Cách nhìn của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trên con cái cả đời. Thế nên, cần lắng nghe lời khuyên dạy, gìn giữ đôi mắt trong tầm nhìn hướng về Chúa. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Theo thư Hebrew chương 12 câu 2 câu 3. Hướng tầm nhìn, tập trung lòng trí vào chính Chúa để đón nhận sự dạy dỗ dẫn dắt của Ngài. Như thế, cả gia đình sẽ vững vàng trong niềm tin dù hoàn cảnh chung quanh có như thế nào chăng nữa. Nguyện Chúa giúp mỗi người chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Chúa giúp con,
Chúa giúp con
từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín.